Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể quý Phật tử, sáng hôm nay chúng ta có mặt đầu tiên tại chùa Kỳ Viên, tịnh xá rất là quan trọng. Đức Phật đã dành thời gian 25 năm của Ngài tại nơi này. Sau khi thành đạo ở tuổi 35 và nhập cư với Đức Bàn ở tuổi 80, suốt 45 năm hoằng hóa của Đức Phật á, thì Ngài chủ yếu là độ những người ở vùng miền Bắc của Ấn Độ. 25 năm trên 45 năm cho thấy là đây là một địa điểm rất là quan trọng. Các Phật sự đào tạo thánh tăng và tăng tài được diễn ra tại ngôi chùa mang tên của hai nhân vật lịch sử Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, và viết tắt á, chữ đầu và chữ cuối là Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên. Một số bản dịch nghĩa đó thì là tịnh xá Kỳ Viên. Chúng ta đang ngồi ở dưới bóng mát của cây bồ đề mang tên A Nan. Sở dĩ có tên gọi như thế là vì có một năm nhân mùa ăn cư kiết hạ đó, Đức Phật được quần chúng ở các bang lân cận tỉnh mời đi hoằng hóa, và mùa ăn cư đó Đức Phật đã không có mặt tại đây. Nó là 25 năm, Đức Phật có mặt ở đây là 24 năm, đây là 9 tháng và 3 tháng ăn cư ngày hoằng hóa nơi khác. Cái tình cảm thầy trò của hơn mấy ngàn tăng sĩ đối với Đức Phật đó, rất là đặc biệt. Ngạ Nan thấy lòng của chúng có vẻ hơi buồn vì ba tháng ăn cư này không nghe Đức Phật giảng trực tiếp. Thế rồi đó là Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên và một số vị thánh tăng khác liền thưa tỉnh Đức Phật một ý tưởng và mong Ngài hứa khả, đó là tỉnh một cây bồ đề chiếc nhánh từ bồ đề đậu tràng về đây để trồng. Và khi ba tháng Đức Phật vắng mặt đó, thì nhìn vào biểu tượng của cây bồ đề, người ta quán tưởng rằng là Đức Phật vẫn đang hiện hữu tại chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã hứa khả. Ngài tôn giả Mục Kiền Liên đã vận dụng thần thông đến bồ đề đậu tràng và chiếc một nhánh cây đem về. Trước khi Đức Phật lên đường thì đi hôm đó, thầy trò Đức Phật đã ngồi dưới bóng trăng vằng vặc. Ngài giảng bài kinh về sự an lành tĩnh tại của tâm và mong mọi người phát huy sự chuyển hóa tâm thức để đạt được giác ngộ. Thế Đức Phật giác ngộ là sự mở mắt tiềm năng Phật tính vốn sẵn có trong mỗi người chúng ta. Có điều có khi chúng ta sử dụng nó một cách có điều kiện, có giới hạn. Có khi chúng ta lại quên đi sống với thói quen của cảm xúc, nhận thức hòa với phong tục tập quán và nhiều phương diện khác, cho nên dần dà chúng ta quên đi hoặc là để cho Đức Phật tiềm năng đó ngủ ở trong tâm của mình, và kết quả là chúng ta sống ở trong sự lẩn quẩn của khổ đau. Sáng hôm sau á thì lễ trồng cây bồ đề đã được diễn ra một cách rất là trọng thể. Đức vua Ba Tư Nặc trị vì thành Xá Lợi này đã đến cư sĩ Cấp Cô Độc, đại diện cho các vị cư sĩ nam, nữ cư sĩ Visakha đại diện cho cư sĩ nữ, hàng ngàn các Phật tử và mấy ngàn chư tăng đã quây quần khu vực xung quanh cây bồ đề này. Lúc ấy tu sĩ Cấp Cô Độc đề nghị thỉnh nhà vua Ba Tư Nặc sẽ là người trồng như là bảo trợ cho cây bồ đề. Vua Ba Tư Nặc đã rất linh trí, thưa Đức Phật và mọi người có mặt rằng là cái thiện chí của ông Cấp Cô Độc ấy, là đáng ghi nhận. Nhưng cảm nghĩ rằng tội giác ngộ đó, tất cả mọi người chúng ta cần phải có cơ duyên để trồng nó, chứ không phải là đặc ân của một nhà vua. Và cái ngôi tịnh xá này đã được cư sĩ Cấp Cô Độc phát tâm cúng dường, cho nên trẫm đề nghị cư sĩ Cấp Cô Độc là người sẽ cuốc đầu và xem như nó là cái cây bồ đề tập thể của tất cả các quần chúng cư dân nước xá vệ này nói riêng và toàn dân Ấn Độ nói chung. Và lễ trồng cây bồ đề đã được diễn ra một cách rất là đơn giản, trang nghiêm. Cây bồ đề đó được đặt tên là cây bồ đề A Nan vì ý tưởng này là do ngài A Nan sáng tạo. Từ cái sự kiện lịch sử có thật này đó, mà cây bồ đề này đã, mặc dù dáng vẻ của nó không được đẹp như các cây bồ đề mà lát nữa chúng ta đi vòng cái khu vực sẽ thấy, vì nó là cây bồ đề lịch sử nên giá trị của nó gắn kết với nhiều biểu tượng tâm linh. A Nan được dịch nghĩa trong Hán Việt là khánh thỉ, niềm vui và an lành. Bồ đề là giác ngộ. Cây bồ đề A Nan có nghĩa đen đó, là để có được niềm vui và hoan hỷ, tức là hạnh phúc nội tại sâu lắng vượt khỏi mọi điều kiện đó. Thì trước nhất chúng ta phải thắp sáng trái tim tỉnh thức trong từng nhận thức, rồi lời nói và việc làm của mình. Và từ dạo đó đến giờ đó, thì cây bồ đề này đã có một cái vai trò rất quan trọng. Thì đứng sau cây bồ đề gốc nơi Đức Phật đã thành đạo, tuổi thọ trung bình của một cây bồ đề thường là 350 năm, và cây này là cây đời thứ mấy chục từ cây bồ đề chiếc nhánh gốc ở Bồ Đề Đậu Tràng. Các thầy đoàn đến đây đã thường là đi kinh hành, bái viếng, đập tụng để gợi nhắc cái tiềm năng tính Phật sẵn có trong chúng ta. Công việc làm ăn, rồi sức ép trong cuộc đời, mọi đối tác có thể khi mang lại niềm vui, một phần lớn nó mang lại những điều rất là căng thẳng. Nên chúng ta sống với sự hối hả và quên đi sự dưỡng nuôi chất Phật ở trong mình. Cho nên khi có mặt ở đây đó, thì ngoài việc dân cúng hoa như là các phái đoàn của Tích Lan và Thái Lan, thì chúng ta dân cúng sự tỉnh thức. Nói cách khác là sống với sự tỉnh thức là chúng ta đang có cơ hội để dân cúng Đức Phật, phụng sự chúng sinh là cúng dường Đức Phật một cách có ý nghĩa. Khoảng 15 năm trở lại đây đó, thì tại Việt Nam sâu xa một dư luận rằng Phú Lô Na, một vị thánh tăng thời Đức Phật, đã tự tay mình vẽ một bức tranh và được xem đó là bức tranh của Đức Phật Thích Ca ở độ tuổi 40. Bức tranh đó đã nhanh chóng được lan truyền rất là rộng rãi đây đó trên Internet, qua các website, và được in ra nó phổ biến rộng rãi trong các chùa. Đó là một thông tin ngụy tạo, không có giá trị lịch sử và dữ liệu khách quan. Tại Đức Phật đó thì không có bất cứ một vị đệ tử nào đã vẽ một bức tranh gì, tạo một hình tượng nào cho Đức Phật cả. Nghệ thuật quan trọng nhất của Phật giáo là Kandala và Mathura. Và ngày hôm kia chúng ta có dịp đi trên đường Agra đó, chúng ta đi ngang qua cái xứ sở của nghệ thuật Mathura. thì sự ra đời của hai trường phái nghệ thuật này đã đến vài trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là chúng ta chỉ thấy được hình tượng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật đó, thông qua mô tả của kinh. Chỉ còn sau khi Đức Phật nhập diệt thì cũng không ai biết cái gương mặt của Đức Phật như thế nào. Và cái sự kiện lịch sử trồng cây bồ đề để tưởng nhớ Đức Phật đó là một cái sự kiện không ai phủ định. Nếu mà đã có một bức tranh nào đó thì người ta đã không trồng cây bồ đề. Nếu có một tượng Phật nào đó thì người ta cũng không làm những cái hình thức tương tự. Như vậy, việc mà xây dựng ra một cái ý nghĩa biểu tượng đó, nó đã có trong đạo Phật từ lâu. Và mỗi một ý nghĩa biểu tượng nó mang một cái giá trị rất là lớn. Cho nên học theo cái phong cách này đó, chúng ta có thể khai thác nhiều cái giá trị đặc biệt mà mình muốn có thể gửi gắm đến cho con người và cho cuộc đời. Cây bồ đề là một loại cây thông thường có mặt khắp nơi trên đất nước Phật. Nhưng mà vì Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề và sự giác ngộ của Ngài đạt được sau 49 ngày thiền định, phát hiện ra con đường trung đạo, từ đó cây bồ đề có một giá trị tâm linh. Thì dĩ nhiên không phải chúng loại bồ đề nào cũng có được một cái sự tôn trọng của các khách hành thương khắp nơi. Vì đó ý nghĩa biểu tượng gắn kết với sự kiện lịch sử là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Các trường phái nghệ thuật rồi những cái sự kiện lớn trong cuộc đời, người ta cũng dựa trên những ý nghĩa biểu tượng mà người nảy sinh ý tưởng đầu tiên đó có thể gửi gắm trong nó rất nhiều các thông điệp. 3 tháng an cư không có mặt Đức Phật tại đây, và cái bồ đề nhỏ chỉ khoảng 1 mét thôi, nó trở thành là cái điểm nương tựa và quy ngưỡng. Và cái quy ngưỡng ở đây đó là nhấn mạnh làm sao là làm đệ tử Phật thì phải có được chất Phật ít hoặc là nhiều. Trong các tôn giáo đó thì đạo Phật nổi tiếng là đạo nhân cách hóa các loài động vật và thảo mộc. Bởi vì cái nguyện vọng của Đức Phật đó, khi truyền bá đạo Phật là làm sao cho mọi người được giác ngộ, tỉnh thức, trên cơ sở đó được bình an, hạnh phúc rất lâu dài. Theo nghĩa đen là bậc tỉnh thức, bậc mở mắt tuệ giác, bậc nhìn cuộc đời bằng mắt pháp. Cho nên không bị cuộc đời cám dỗ, và do đó sống một cách bình an trong mọi biến cố của cuộc đời. Khi được mang một danh hiệu là Phật tử, chúng ta cần phải phát huy cái yếu tố giác ngộ này. Do đó phải có thực tập, giống như bài kinh Phước Đức mà ta đọc khi sáng đó. Hành thiền Phật pháp là một phước đức lớn, bởi vì nhờ đó tự giác được phát sinh. Trong các lĩnh vực xã hội, kiến thức cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Nhờ có kiến thức ta có phương pháp luận, mà phương pháp luận là cái con đường ngắn nhất để đạt được một thành tựu trong thời gian và sự đầu tư ít nhất. Còn không có phương pháp thì ta có thể đi lầm vòng, nhưng mà rồi đó chúng ta chẳng đi tới đâu. Truyền thống tín ngưỡng về Đức Phật đó đã làm cho người ta nắn ra các tượng của Ngài, và nhờ tượng đó chúng ta có thể dễ dàng quán tưởng và hành trì. Các tôn giáo khác đó thì cũng có mô hình tương tự, ngoài trừ Hồi giáo không tin vào các hình tượng, và quan niệm rằng là Đấng Allah, tức là thượng đế của họ đó, có mặt khắp mọi nơi. Mà tạo dựng một hình tượng gì đó được hiểu đồng nghĩa là làm cho cái tính hiện hữu cung khắp đó, của thượng đế bị giới hạn ở trong vật được tôn thờ đó. Quan điểm cực đoan này đó đã làm cho họ đó có khuynh hướng là phá hết tất cả các công trình văn hóa của những nơi mà nơi đó đã trở thành là thuộc địa của họ. Thì đạo Phật chúng ta, các Phật tích đó, để trở thành những phế tích từ thế kỷ thứ 13 là do quan niệm của Hồi giáo vừa nêu. hai tượng Phật cao ở tại Afghanistan vốn trước đây đó là một biểu tượng văn hóa tâm linh của Phật giáo trong một nước mà gốc rễ xa xưa của nó là theo đạo Phật đại thừa, đã bị Taliban bắn phá hủy, và cũng vì họ cho rằng là để tượng đài có nghĩa là mê tín và gì đó. Trong khi đó hình tượng nó được xem là một biểu tượng, mà biểu tượng nó gắn kết với những giá trị hành trì và ứng dụng trong cuộc sống thực tế. Cho nên các Phật tử tại gia đều thọ trì hình tượng Phật và tôn thờ trên bàn thờ bên cạnh bờ bàn thờ của cha mẹ và gia tiên, như là những vị Phật sống ở trong gia tộc của chúng ta. Cho nên khi có cơ hội trở thành đệ tử Phật chính thức, chúng ta cảm thấy vinh dự, hạnh phúc. Trong khi đó thì những người theo đạo Công giáo đó, thì được gọi bằng con chiên, mà con chiên có nghĩa là con cù. Con cù thì không có phát triển về ý thức, và nó là một con vật rất là ngây ngô, thờ dại thôi. Và những vị giáo sĩ của tôn giáo này được gọi là chủ chăn chiên. Như vậy đó là kêu gì làm đó, dắt đâu là đi đó, bảo đâu ngồi đó, cho gì ăn đó. Cái đó nó vô tình như là một phương diện của xuất vật hóa con người, mà rất nhiều người đó lúc không để ý đó thì cảm thấy cái từ đó giống như cái nghĩa tương đương với tín đồ. Đạo Phật không xem những người Phật tử là tín đồ, tại vì tín đồ là những đồ đệ có niềm tin, mà tín ngưỡng trong các tôn giáo thì phần lớn là không được quyền đặt vấn đề, cho chúng ta được gọi là Phật tử chứ không phải là tín đồ. Cái từ Phật tử cao quý ở chỗ đó là người đệ tử, người đang hành trì theo bậc giác ngộ để trở thành Phật trong tương lai. Cây bồ đề tại khu vực này gợi nhớ chúng ta những giá trị minh triết đó. Trong đời sống thực tế đó thì chúng ta đã từng nghĩ như vậy. Ví dụ như đang còn là một học sinh tiểu học, trung học và sinh viên đại học đó, những người có khuynh hướng trở thành nhà giáo đó, chỉ cần nỗ lực và tin tưởng rằng mình là nhà giáo trong tương lai, thì sau một số thời gian nhất định học tập các phương pháp, thi cử đậu các tín chỉ, các học phần đó, thì họ sẽ trở thành là thầy cô giáo. Chứ thế hệ này nói tiếp thế hệ khác, làng sống sau đó đẩy làng sống trước, và các thế hệ đi sau đôi lúc là giỏi hơn các thế hệ đi trước nhờ các công trình khám phá mới được công bố rộng rãi, mà người học đó không phải bắt đầu tìm kiếm mày mò ngay từ ban đầu. Cái phước báo của người cận đại là nằm ở chỗ thừa kế được những gia tài tri thức của nhân loại với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Còn trước đây đó, để biết một điều hay đó thì người ta phải mất cả nửa vòng trái đất. Chẳng hạn như ngài Đường Quyền Tráng của Trung Quốc phải băng qua sa mạc Gobi, mất cả hơn năm mấy trời mới tới được Ấn Độ bằng con đường đi bộ. Rất nhiều người cũng đã đi bằng con đường đó và cuối cùng bỏ xác ở trên sa mạc do vì đi lạc đường, thiếu nước và thực phẩm. Rồi phải học đến mười mấy năm mới đem kinh sách về lại Trung Quốc và dịch. Bây giờ kinh sách đã được phổ biến trên Internet, rồi phổ biến dưới các hình thức đĩa CD, VCD. Phương tiện học hỏi đó thì nó trở nên rộng rãi. Trường lớp Phật học đó thì quốc gia nào cũng có. Thì cả Hoa Kỳ có đến trên dưới 50 trường có bộ môn Phật học như là một môn khoa học độc lập, hoặc tối thiểu là một nhóm ở trong một cái ngành, chẳng hạn như Ấn Độ học, Châu Á học, ngôn ngữ học, xã hội học, là triết học phương Đông nói chung. Thì tất cả những ngành học đó đều nhấn mạnh cái sự khác biệt giữa hai từ, một là Buddhology, hai là Buddhist Studies. Buddhology là cái ngành học để làm Phật, đó là ngành Phật Đà học. Còn Buddhist Studies là ngành về Phật học, tức là một khoa học nghiên cứu giống như các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Nó có một cái vai trò một mặt đó là cung cấp cho người học những cái tấm bản đồ tri thức về Phật pháp, mặt khác đó, nó giúp cho chúng ta đào sâu về các cái quá trình phát triển của đạo Phật trải qua lịch sử của nhân loại. Còn ý nghĩa của cây bồ đề đã gợi lên chúng ta cái nội dung là làm thế nào để đạt được sự giác ngộ, cho nên nó gắn kết cái từ Buddhology, tức là học để làm Phật. Các tôn giáo khác thì không dạy chúng ta những triết lý tương tự như trên, và cho rằng các tín đồ đấy thì vĩnh viễn là tín đồ và không bao giờ trở thành là cái bậc minh triết đã tạo ra tôn giáo đó. Đó là những giới hạn rất căn bản của các tôn giáo nhất thần và đa thần, vì thực tế của họ bao giờ cũng là độc tôn. Các vị thần thánh nếu có đó cũng để minh họa cho sự độc tôn của Thượng Đế. Theo Đức Phật thì Thượng Đế chưa từng hiện hữu, chỉ là những ý niệm sai lầm do con người nắn tạo ra. Một trong những bài kinh đề cập đến điều đó đó là kinh Khởi Thế Nhân Bổn, tức là nói về nguồn gốc có mặt của con người trên hành tinh của chúng ta, chứ không nói theo cái nghĩa chung là có mặt trên vũ trụ này. Thì bài kinh đó có đưa một cái dữ liệu khá lý thú là trên cõi trời Phạm Thiên, tức là một hành tinh mà sự sống con người phát triển rất là tốt, có tuổi thọ, ngoại hình đẹp, thế giới hòa bình để sống, kinh tế phát triển và không phải khổ đau như là hành tinh của chúng ta đang sống. Tuy nhiên vì vị đầu tiên sinh về này, về cõi này do cái phước báo quá lớn trong tu tập, nên ông ta có cảm giác là cô đơn và nảy sinh ra một ý tưởng rằng là giá mà ở cái cảnh giới rất đẹp và phước báo như thế này có thêm những người khác cùng được sống thì hạnh phúc biết bao. Thì ngay sau đó cũng có những chúng sanh có phước báo 90, 80, 70 với ông đó có được sanh về, và cách sanh như thế nào thì bản kinh không có đề cập đến. Và từ đó ông ngộ nhận rằng là từ cái ý niệm và sự mơ ước của mình mà những chúng sinh khác có mặt, cho nên mới cho rằng mình đó là đấng sáng tạo chủ, nhân vật đầu tiên của cõi trời Phạm Thiên. Từ đó mới cho mình là nguyên nhân đầu tiên và tất cả các thụ tạo là nguyên nhân thứ hai hoặc là nguyên nhân của một chuỗi mất sức vân vân. Thì dữ liệu này cho chúng ta thấy rằng là việc tin vào Thượng Đế đó chẳng qua chỉ là một ngộ nhận do giáo dục tôn giáo, giáo dục văn hóa từ nhiều đời đó đã truyền tục lại mà thôi. Còn Đức Phật nói đó, cái việc mà thành Phật đó thì nó không quan trọng ở chỗ là thành đầu tiên hay là thành sau cùng, mà là thành như thế nào. Và theo ngài đó, thì có được tự giác như biểu tượng của cái bồ đề đó, thì điều đầu tiên là chúng ta phải chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Và để làm được việc đó đó, ba chánh đạo là cái con đường duy nhất mà trong rất nhiều các bản kinh đó ngài xác định rõ như thế này: không có bát chánh đạo, không có đạo Phật. Bỏ bát chánh đạo, không có thánh nhân. Không có bát chánh đạo, không có vị xuất gia đích thực. Mô tả đó cho chúng ta thấy con đường bát chánh đạo là con đường giải quyết các vấn đề. Có được giác ngộ không là cũng phải thực tập bát chánh đạo mà ra. Thì quan điểm này là một cái quan điểm mang tính truyền thống và được toàn thể các trường phái Phật giáo trong lịch sử phát triển của đạo Phật mấy nghìn năm chấp nhận. Phương pháp hành trì để của mỗi một pháp môn đó có thể là khác nhau, nhưng sự ứng dụng để đạt được tính giác ngộ đó là thống nhất. Ví dụ như các tổ Trung Hoa, đặc biệt là trường phái thiền đó, thì cho rằng ý thức của con người đó mang tính nhị nguyên: vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Bởi cái sắc thái tình tự tâm lý đó sẽ làm cho dòng cảm xúc của con người lên và xuống, thăng và trầm. Mà theo Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ đó, bản chất của cảm xúc là khổ đau. Ngay cả đang khi chúng ta trải nghiệm cái những cái giây phút của hạnh phúc giác quan, khoa học ngày nay thống nhất với đạo Phật ở quan điểm này và cho rằng là cái nỗi khoan khoái xuất hiện trên bộ não con người đó chỉ tồn tại tối đa là 15 giây. nhưng mà rồi nó sẽ tắt liền xuống, và sau đó nó có những cái đợt khác tỏ dậy. Và vì không có rõ về y khoa đó, chúng ta có cảm giác rằng là nó liên tục, chứ thực ra nó chỉ có mười mấy giây thôi. Và sau cái phần kết thúc của mười mấy giây ngắn ngủi đó đó, thì nó có thể tạo ra những cái phản ứng tiếc nuối hoặc là những cái dư hưởng. Và dư hưởng là của một hình thức khác của tiếc nuối và đám bám víu theo mà thôi. Cho nên bản chất của cảm xúc là một cái dòng khổ. Như vậy khi mà mình làm chủ được cảm xúc thì chúng ta sẽ phát huy được cái tính năng giác ngộ ở mức độ tôi nói là khá tốt. Và thực tập điều đặn như thế đó thì chúng ta sẽ trở nên rất là thản nhiên ở trong cuộc đời. Một vị thiền sư Việt Nam ngay cái mùa xuân, biết bao nhiêu người nô đùa với mùa xuân, đã có những câu thơ như thế này: người ở trên lầu hoa dưới sân, vui xuân hoa nở rộn tơ lòng, chúa xuân nay đã nhìn mặt mũi, nhìn cảnh vô tâm, ngắm cánh hồng. Mỗi một cánh hồng rơi đó, nó gợi nhớ chúng ta về cái quy luật vô thường mà cuộc sống đó, trong đời người là ai cũng phải trải qua, đối diện với nó hàng giờ, hàng giây, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Cái khác biệt giữa một người có con mắt tuệ giác và một người bình thường thiếu sự tu tập nằm ở chỗ đó, là người thiếu tu tập đó, cái đấm nhiễm theo. Nên khi vô thường tan biến diễn ra đó, nỗi khổ niềm đau nó tỏ dậy chúng ta một cách rất là hà khắc. Là vì dòng cảm xúc chúng ta đó gần như là bị choáng váng, tuyệt vọng bởi những cái gì diễn ra ngoài ý muốn của mình. Còn người có tu học đó thì trong cái cảnh vô thường tan tóc mình thấy rõ đó, nó giống như một cái cánh hồng rơi. Cũng giống như trong mùa xuân, bao nhiêu người nô nức, kẻ áo mới, quần mới, người trễ hội, người vui chơi, hưởng thụ. Còn bậc có con mắt tuệ đó thì thấy rõ đó. Và rồi những thứ đó nó cũng chỉ là những niềm vui bình thường thôi, cô không nên đắm nhiễm đó. Về phong tục, tập quán ta cũng hòa theo, nhưng phải biết giữ được chính mình. Có như thế thì sự bình thản của tâm mới thật sự có. Như vậy, ở một mức độ căn bản nào ta có thể nói giác ngộ qua biểu tượng của cây bồ đề đó, là sự đủ được dòng cảm xúc. Ở một mức độ mọi cái tình huống thân tập của cuộc đời không làm cho chúng ta bị nao núng và khổ đau. Ở một góc độ về tâm lý học á, thì giác ngộ là sự làm chủ được tâm và lối sống qua biểu hiện của các hành vi. Mà trong rất nhiều kinh Đức Phật lặp đi lặp lại là khi đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta ý thức rõ được cái sự vận hành của cơ thể và làm chủ được thân, sẽ giúp cho chúng ta từng bước làm chủ được tâm. Và tâm được thể hiện qua ba phương diện: thứ nhất là cảm xúc, thứ hai là các phạm trù đối lập, và thứ ba đó là những ý niệm của quá khứ và tương lai đó được chúng ta lưu giữ hoặc là nắn tạo một cách chủ quan trong kho tàng tâm thức của mình. Bốn phương diện đó nó được Đức Phật xem là mối quan tâm hàng đầu để chúng ta tiếp cận được sự giác ngộ. Tu theo Phật giáo không phải là sự hướng ngoại mà quay về soi sáng bên trong. Cái thân thể này đó nó là một phương tiện để Đức Phật như một cỗ xe, nhưng mà nếu đánh giá sai lầm cái chức năng công cụ của nó đó thì rất nhiều người chúng ta suốt cuộc đời chặt vật chân lắm tay bùn để cuối cùng làm nô lệ cho những cái khoan khoái của thân mà thôi, và cuối cùng chúng ta trở nên là kẻ mất hạnh phúc. Do đó làm chủ được thân đó, thì Đức Phật dạy phải quán chiếu thân này là một cái tổ hợp của 36 yếu tố. Từ từ dịch là thể trược, tức là các cái yếu tố nó có cái tính thay đổi, không thể là sạch hoài. Dầu mình có ướp nước hoa, tắm ở trong nước hoa sen, hoặc là những cái trang sức phẩm rất là lộng lẫy và tốn tiền, thì những cái mùi xú uế bên trong cơ thể nó vẫn thoát ra, và do đó đó ta biết như vậy để ta không bị đắm nhiễm vào nó. Làm chủ được thân đó, là làm chủ được các hành động, bởi vì hành động nó được thể hiện trên thân. Rồi thông qua đó chúng ta góp phần làm chủ được dòng cảm xúc. Những người có lòng bàn tay với cái làn da thật là mỏng, máu ửng hồng, đường chỉ chi chít nhỏ, thì phải biết rằng đó là những người có cảm xúc rất là mạnh. Về ngoại giao, họ rất là nhạy bén, tiếp xúc, giao du, có thể đón biết được người đối diện và đối tác của mình như thế nào ra sao. Cho nên thành công về phương diện này nhiều chừng nào đó, thì khi trở về sống với mình á, những cái rắn rối về cảm xúc làm cho họ dễ buồn, dễ vui và nhạy cảm nhiều chừng nào đó, thì nỗi khổ niềm đau có thể dâng trào chừng ấy. Ngoài ra đó thì những người nhạy cảm xúc thì giỏi về ngoại ngữ, học rất nhanh, nhạy bén, rồi lúc nào cũng có đời sống khổ về nội tâm. Phần lớn các cái khổ của con người là do cảm xúc mà ra. Chị em phụ nữ theo y khoa đó thì bán cầu trái là lớn, tức là cái phần cảm tính lớn hơn cái phần lý tính. Cho nên việc mà tu chuyển hóa cảm xúc có phần phải nỗ lực nhiều hơn những người khác giới phái thì mới có thể đạt được cái sự bình an của đời sống nội tại. Mặc dù về giới tính là thế, nhưng mà nỗ lực đó cũng thể giúp cho chúng ta thành tựu được, chứ không có gì là quá khó khăn lắm. Còn tâm á, là cái mà cũng rất là khó làm chủ, bởi vì theo Đức Phật nó có tương đương như là ngựa ở rừng hoang và kỹ ở cành chuyền nhảy chân dân, làm cho chúng ta rất khó được bình tĩnh và khó được bình an. Người nam đó thì phát triển về cái phần là lý tính nhiều. Và lý tính thì có hai cấp độ: tưởng và trí. Tưởng thì có hai phương diện: tưởng tích cực và tưởng tiêu cực. Cái xấu nhất của tưởng tiêu cực đó là quan tưởng. Mà quan tưởng tức là hình dung và nghĩ ra những thứ không có thật ở trong thực tại mà chúng ta đang có mặt, như là một dự phần của vũ trụ. Những người quan tưởng có thể nhìn thấy các cái hình ảnh mà những người khác không nhìn thấy, và những hình ảnh đó là những hình tật do sự trục trặc của bộ não mà ra. Rồi một loại tưởng quan khác đó, nó liên hệ đến lỗ tai, có thể nghe những âm thanh ấn tượng hoặc là ám ảnh, sợ hãi, rồi làm cho họ ăn không ngon, ngủ không yên. Có người thì lúc nào soi mối mình, quan tâm chỉ trích mình, và do vậy đó hầu như là cái cuộc sống của họ nó chao đảo bằng những cái tưởng vọng. Cái đó được gọi là điên đảo mộng tưởng. Điên đảo đó là ngược đặt, tức là đang đứng mà nghĩ mình chống đầu, ở trái mà thấy là phải, phải thấy là trái, đúng trở thành là sai và sai thành đúng. Các nhận thức về điên đảo đó nó làm cho con người khổ đau, mê tín, dị đoan, rồi những cái kiên cử dân dân đều là những cái làm cho chúng ta trở nên khổ đau. Và với các bậc thầy chậm tưởng thì ẩm mức độ đơn giản hơn, đi tới các cái cụ thể như là thiên đạo, và nó ngắm nhầm như là những tên biệt kích. Và bất cứ khi nào có cơ hội để trỗi dậy, thế là cho chúng ta trở thành là một kẻ nô lệ của các giác quan. Chẳng hạn như một vô thường bất chợt đến, chúng ta trỗi dậy một ý nghĩ: giá mà ngày hôm nay đó những người đó không đi, có lẽ là không bị tai nạn giao thông. Cái chuyện đó là chuyện đã xảy ra rồi, nhưng mà mình tiếc nuối, cho nên mình muốn tạo dựng lại một cái hiện thực mà chuyện đó sẽ không thể nào thực hiện được, để ta có thể làm cho tâm mình được vui qua. Thì cái đó nó giống như là một cái dập niệm thôi. Hoặc mình mong tưởng quá nhiều những cái phước báo mà trên thực tế ta không có thực tập làm những cái nỗ lực gieo các hạt giống đó, tương thích với nó, thì cuối cùng chúng ta chỉ sống ở trong một cái chủ nghĩa duy trí và cũng không đạt được gì hết. thực tập thiền của Phật giáo để có được khởi giác như cội bồ đề sừng sững với thời gian, là làm sao làm chủ được tâm để cho nó không có chạy nhảy theo các cái thế nhị nguyên và đối lập. Nhị nguyên đối lập nó thường rất là phức tạp. Phức tạp ở chỗ đó, đó là chúng ta có hai ranh giới chọn và bỏ. Và việc thực tập thiền là cốt lõi là làm sao để cho tâm mình đạt được trạng thái chân không, không và khi thực tập thiền, vừa là thiền quán niệm hơi thở qua 16 phương pháp, hay là tứ niệm xứ gọn hơn rút ngắn lại còn 4, hoặc là những phương pháp thiền chỉ hay là thiền quán, thì cái vấn đề quan trọng là để cho cái con tâm mình nó lắng động hết toàn bộ và nó trống rỗng. Sự căng thẳng là do ý thức của con người thông qua cảm xúc, thái độ, nhận thức mà có. Nhưng mà thì là để cho nó giải tỏa hết những cái cúc và những cái căng thẳng này. Như vậy khi niệm Phật, tụng kinh của tịnh độ thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến góc độ đó, thì sự bình an nó bắt đầu nó có. Và do vậy theo Đức Phật thì mỗi ngày mỗi người nên thực tập thiền tối thiểu là vài 30 phút, không phải nhất thiết phải là thầy tu chúng ta mới ngồi thiền. Thiền là vì sau này nó thoáng hơn, không nhất thiết là phải ngồi thì nó giúp cho mình tập trung hơn, giới hạn cái tầm mắt ở trên sóng mũi, khi thêm một cái đường thuyền trước mặt chúng ta khoảng chừng 1 mét. Bây giờ mắt mình hép lại như vậy đó, cái tầm nhìn của nó về các cái sự vật xung quanh đó được giới hạn, và cái vọng tưởng khởi lên trong tâm của chúng ta từ cảm xúc hay thái độ, nhận thức hoặc là thói quen đó được giới hạn một cách tối đa. Và làm chủ được tâm như vậy đó thì chúng ta sẽ phát huy được cái giác ngộ. Bố anh gia kia tăng lô ca sa ti
อธิษฐานนะครับเป็นการส่วนตัวสำเร็จนะครับขอบารมีนะแต่ละคนละท่าน
นะข
อบารมีไปนะครับที่เราได้มากราบมาไหว
้อันนี้ทำให้เราดูตั้งของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกท่านก็รำแล้ว
ท่านฟังก็เราก็ไปท่องไปนะครับอธิษฐานเสร็จแล้วนะก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปขึ้นรถเลยนะครับ
ไม่สิ
มาทุกคนทุกท่านนะครับ
และอีกตัวคุ้มคุ้มก็คือการอิเดียนอิเดียนนั้นถือว่าสองขั้นหนึ่งการคิดึกถึงความคิดและการอิเดียนตั้งต่อจากจุดดึงดูดก็สั่งเป็นหินหนังในตึกไล่cả hai nó về làm cho chúng ta bị mắc hút ở trong thế giới của hiện tại. Hiện tại đó là một cái thực tại, và dòng chảy của chánh niệm đó khi được thể hiện từng giây tích tắc của thời gian trôi qua sẽ giúp chúng ta sống rất là bình an. Cái thực tại hiện tiền này nó khác với chủ nghĩa sống ngày nay biết ngày nay, tức là hưởng thụ, tức là thực dụng. Ở đây là cứ mỗi chút phép trôi qua, chúng ta là cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ, không để tình trạng ly dị giữa thân tâm được diễn ra đang khi chúng ta làm việc, sinh sống hay là có mặt ở bất cứ một nơi nào. Duy trì được cái trạng thái chung thủy giữa thân và tâm như vậy đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều các năng lượng, và do cái vọng tưởng của tâm nó làm cho chúng ta tách rời khỏi thân. Trong lao động đó, khi mà thân tâm có mặt cùng một chút một chỗ thì năng lượng lao động sẽ được đề cao, các cái rủi ro trong lao động sẽ được khắc phục một cách tuyệt đối, và cái thành quả lao động á sẽ rất là tốt. Cho nên chánh niệm trong thiền không nhất thiết là chỉ có giá trị tâm linh đối với các tu sĩ, mà nó có giá trị cho bất kỳ một lĩnh vực nào. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta ngồi cái cội bồ đề mang tên bồ đề A-nan, cố gắng mình thực tập những cái yếu tính khai thác là làm sao cho tánh Phật được mở bằng cách là làm chủ được thân thể, cảm xúc, tâm tư và các ý niệm. Người làm chủ được như vậy là người an lạc, hạnh phúc và bình an. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy chiến thắng hàng ngàn quân giặc ngoài chiến trường dầu rất khó nhưng có thể thực hiện được. Chúng ta có thể mở thêm cho một đơn nếu có chiến lược, có chiến thuật, có tướng giỏi, có lính hay, có sự tuân thủ theo các cái nội quy quân đội, vân vân. Cái câu hai Đức Phật nói chiến thắng chính mình đó là rất khó, nếu ai làm được đó là một chiến thắng oanh liệt nhất. Thì áp dụng bốn cái từ quán chiếu vừa nêu, chiến thắng chính mình được hiểu là làm chủ được thân, làm chủ được tâm qua ba phương diện cảm xúc, rồi phải biết nhiều nguyên và các cái niệm ở trong ta. Như vậy việc để đạt được sự giác ngộ không phải là khó lắm, không phải là một cái gì đó ghê gớm cao siêu và nó chỉ là cái đặc sản hay là cái ưu quyền cho giới xuất gia, mà tất cả những người tại gia đều có thể đạt được, đều có thể thực tập được, trải nghiệm được trong đời sống hiện tại này. Toàn bộ cái ngôi chùa Kỳ Viên này đó thì có tổng diện tích là vài chục mẫu, và ngày xưa đó là một cái vườn ngự uyển của Thái tử Kỳ Đà. Kinh mô tả, đặc biệt là kinh Hiền Nhân đó, nói rõ cái phong cảnh này là đẹp tuyệt vời, cho nên đã làm cho cư sĩ các cô độc trọng nghĩa khinh tài, bỏ ra đến là hàng trăm các chiếc xe chở vàng lắp đầy cả cái khu đất mấy chục mẫu theo yêu cầu nói dẫn chơi của Thái tử Kỳ Đà, rằng là nếu ông có đủ được vàng để lót thì vườn này mới có thể bán. Thì ông nghĩ rằng là không ai mà làm liều đến độ để mua khu đất mà phải lắp vàng như thế. Nhưng mà không ngờ cư sĩ Thích Cô Độc là một người không có quan trọng với tiền bạc và muốn làm một cái công trình gì đó nó có giá trị cho cuộc đời, cho nên ông đã cho gia nhân chuyển tiền đến vì sợ Kỳ Đà rút lời. Quả thật một vài tiếng sau đó thì vàng đã đem tới và lót. Dĩ nhiên là lót chưa hết, là Thái tử Kỳ Đà đã bắt đầu có những suy nghĩ rằng chắc hẳn rằng người mà ông tu đạt này mua đất để cúng cho phải là một nhân vật đặc biệt lắm mới có được cái nghĩa cử cao thượng như thế. Thì hỏi ra thì cư sĩ Tu Đạt mới nói rằng thầy của tôi là Sa Môn Cù Đàm, tức là họ của Đức Phật Thích Ca, bậc đại giác ngộ, và nếu khu đất này đó trở thành cơ hội là một cái tu viện lớn cho ngài cư trú đó, thì toàn bộ cư dân của tiểu bang xá vệ này sẽ được hồng ăn và phước báo bằng tự giác của Đức Phật. Thì nghe nói như thế thì Thái tử Kỳ Đà bắt đầu cảm kích và không có bán nữa, nên ông phát tâm cúng cái phần cây, còn đất thì cũng bán một cái giá vừa phải thôi. Và hai người từ đó đã trở thành là bạn tâm gia, một bên là đại gia, một bên là thái tử. Và cái khu đất này đã được thỉnh cúng dường cho Đức Phật, thì tăng xá đã được thiết lập. Lát nữa chúng ta sẽ đi tới phía trước và dừng lại ở hương thất của Đức Phật. Nó được xem là cái trung tâm của khu vực tâm linh này. 25 năm trôi qua, trong thời Đức Phật, ngài đã ở tại khu vực đó. Hương thất là cái danh từ do người Trung Quốc sử dụng để chỉ cho cái nơi ở của Đức Phật. Với một lòng tôn kính, thất là cái nhà, cái cốc nhỏ. Hương nó giống như là một loại gỗ quý, gỗ trầm hương. Ý muốn nói rằng là nơi nào Đức Phật ở, nơi đó nó tỏ ra hương thơm của an lạc, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Nên chỗ đó là chỗ mà tất cả chúng ta sẽ đến chiêm bái. Sự kiện cư sĩ Cấp Cô Độc đã phát tâm cúng cái ngôi từ viện quan trọng này đó, và tên đó đã được đặt bằng tên của hai người, đó là Thái tử Kỳ Đà và tên cư sĩ Cấp Cô Độc. Cho chúng ta thấy là từ xa xưa đó, Đức Phật đã có cái truyền thống khích lệ những người phát tâm lớn đó, làm những công trình to, và những công trình đó là mang tên của hai nhân vật này, mặc dù đạo Phật dạy là vô ngã, thì vô ngã có nghĩa là mình phá bỏ hết tất cả những cái gì mình đóng góp đến độ đó, để một tờ giấy công đức mình cũng không dám nhận, hoặc là tán dương khen tặng mình cũng chối từ. Có người thì khi làm việc lành á cứ để chữ vô danh, chỉ như cái đó là một điều tốt, nhưng mà đừng có nên xem rằng là phải như thế mới là các Phật sự. Còn ai đó để tên và được tán dương thì chưa phải là Phật sự. Đức Phật dạy vô ngã là dạy chúng ta xử lý cảm xúc khi mà những cái trở ngại nó diễn ra, chúng ta không phải trở thành là một con lật đật ở trong nỗi đau, bị cuốn cuồng bởi cơn lốc của các tình huống cuộc sống. Mà vô ngã là một sự trải nghiệm, nên chúng ta vẫn phải sử dụng các mặc định hữu ngã của cuộc đời, như là tên tuổi, rồi vóc dáng, con người, vai trò xã hội, nhưng miễn là đừng có bị dính kẹt vào chúng mà thôi. Cho nên việc mà đặt cái tên chùa này là chùa Kỳ Viên, nó có một cái ý nghĩa để chúng ta sống một cách rất là thiết thực. Và cái việc tốt đó cần phải được tán dương, các công trình tốt đó cần phải được nhiều người biết đến. Cho nên khi làm một cái công trình Phật sự từ thiện nào mà được các chùa gửi cho các phước công đức thì quý vị cứ quan hỷ nhận về. Chứ nhất là để cho những người thân của chúng ta biết rằng cái công trình đó đó được cha mẹ mình, anh chị mình hoặc là vợ chồng mình đóng góp, để nó tạo một cái khích lệ tâm lý, một cái lây lan ảnh hưởng tích cực, rồi giúp cho những người đó cũng bắt chước cái truyền thống tốt đẹp của tất cả chúng ta. Nói một cái khác là đạo Phật dạy cái tinh thần là truyền bá cái tốt, cái hay, cái tích cực cho cuộc đời, và cần phải nhân rộng nó ở cái mức độ ngày càng lớn hơn, có giá trị hơn. Đó là cái khuynh hướng rất là thiết thực. Ở bên phía tay trái của cầu Liên Bồ Đề, từ cổng chùa Kỳ Viên nhìn vào đó thì nó có một cái nơi được gọi là nơi mà Angulimala, sau khi đường Đức Phật độ tại cái pháp đường mà sáng nay chúng ta đã đi thiền hành, thì ông là người quét sân chùa Kỳ Viên, quét rác, quét lá bồ đề, quét tất cả mọi thứ, và đang khi quét liên tục quét hết tất cả những nghiệp sát sinh, quét những cái thôi tập xấu, quét những nỗi khổ niềm đau, quét những bất hạnh, quét những cái tiêu cực ở trong tâm ra khỏi bên ngoài, và xem những cái xấu đó như là rác. Và hành động đó nó gợi cho chúng ta một cái quán tưởng rất là tốt. Ngay sau khi nghe tin Angulimala đi tu được đặt là pháp danh vô não, thì Đức Vua Ba Tư Nặc, đồ đệ rất quan trọng và nổi tiếng của Đức Phật, đã đến đây với một số tướng sĩ để mong Đức Phật giao vô não cho triều đình. Thì trên đường đi vào thì ông nhìn thấy một vị tu sĩ quét với tướng mạo rất là trang nghiêm, và không cầm lòng được lòng tôn kính nhà vua đã sập xuống lại. Và sau đó đến hương thất được sự hướng dẫn của tôn giả A Nan gặp Đức Phật. Thì sau khi hỏi thăm sức khỏe, ngồi qua một bên học một vài câu đạo lý, vua Ba Tư Nặc thẳng vào đề bạch Thế Tôn, ngoài những việc con vừa hỏi thăm ngài thì mục đích chính của chuyến tham quan này đối với con đó là việc nước. Luật thì phải nghiêm minh, nước thì phải có kỷ cương, do đó con mong ngài giao cho con vô não để theo luật pháp mà xử. Thì nhà Đức Phật có nói là khi sáng cái đường vào đó, đại vương có nhìn thấy một vị tỳ kheo không? Thì ông nói là có, người đang quét rác. Thì Đức Phật nói đó chính là vô não. Nhà vua nghe mà không tin, hỏi lại vài ba lần, Đức Phật quan sát là như thế. Lúc đó thì nhà vua mới thấy rõ được cái giáo pháp Đức Phật có khả năng chuyển hóa, làm cho con người thay đổi cả một cuộc đời. Mới cách đó vài ba hôm, một tai khủng bố cắt tiếng đã làm cho cái khu rừng nguyên sinh nơi pháp đường gần như là không có bóng người qua lại. Nước thì trù phú, hạnh phúc bình an, mà cái nỗi sợ hãi do khủng bố đã làm cho người ta mất hết hạnh phúc. Bây giờ đã trở thành một nhà hiền triết. Nhà vua đã bẽn lẽn cùng với các tướng soái đi vào bên trong và ra cửa sau. Thì ở phía trước cổng chùa Kỳ Viên này rất nhiều gia đình là nạn nhân của Anguimala đó chờ cái tin là bắt và xử trảm Anguimala thì mới thỏa dạ và an lòng. Nhưng rồi họ cũng biết là nhà vua đã thầm lặng ra về và hỏi thăm đó, thì biết là ông đã trở thành là một tu sĩ. Cái nỗi sân hận của họ cũng bắt đầu nó giảm xuống khá nhiều. Và dĩ nhiên sau đó đến nhờ sự tu tập ấy, ông cũng chuyển hóa được những người hận thù với ông, những gia đình đã có một người chồng, người cha, người con trai bị ông giết. Mà hận thù đó cũng làm cho người ta phải phản ứng nó dưới nhiều hình thức khác nhau. Có người thì lấy gậy gộc đá, rồi chọi đánh, gây thương tổn, chảy máu, sưng đầu, có người thì mắng giết, chửi bế, vân vân, đủ các phản ứng khác nhau. Nhưng mà tuyệt nhiên Anguimala vẫn sống một cách bình an và sống rất là thọ. Như vậy chúng ta phải tin rất rõ là nghiệp đó, nó có một cái chiều hướng tác động bởi những cái tổng thể các hành động thuận và nghịch cùng nhóm hay là khác nhóm loại với nó, chứ không có nên hiểu là một định nghiệp. Và do đó số phận theo quan niệm dân gian đã được ăn bài đó là một khái niệm sai lầm về nhận thức. Và do đó ta phải tin qua hình ảnh của Anguimala để ta làm mới cuộc sống của chúng ta. Thì khi giác ngộ thì Anguimala có làm hai bài thi kệ được ghi lại ở trong kinh Trung Bộ và sau đó được trích lại một lần nữa ở trong bài kinh Pháp Cú. Bài kệ nó như thế này: ai dùng các hạnh lành xóa mờ các nghiệp ác, chối rực ở đời này như trăng thoát mây che. Thế thì hình ảnh nó rất là tương phản. Khi mà mây che đó thì ánh trăng vằn vặt vào rằm của mỗi tháng đó cũng phải mất đi một số cái tác dụng đối với những người đang đứng hoặc là tồn tại hay là sinh hoạt dưới sự hiện hữu của cái vườn mây và nỗ lực xóa mờ các nghiệp ác, thì cuộc đời chúng ta sẽ chói sáng như mặt trăng, như là mặt trời. Do đó không nên mặc cảm về một quá khứ tội lỗi hay là khổ đau, và rồi chúng ta nỗ lực tinh tấn sẽ có được một cái kết quả an vui rất là thiết thực. Cái câu chuyện có thật đó là một bài học lịch sử rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Rất tiếc đó, thì các nhà tù trên khắp hành tinh chỉ làm được cái chức năng đó là trừng phạt kẻ xấu, ngăn chặn cái ác không được lây lan ngoài xã hội thôi, chứ không có cái chức năng giáo dục và trị liệu cái nguồn gốc bất thiện của tâm. Và từ đó nó thể hiện ra các hành vi xấu ác và mang lại tổn thương cho cuộc đời. Và trong đạo Phật Đại Thừa, Đức Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho là một nhà giáo dục vĩ đại, hiểu rõ được cái cấu trúc của tâm thức và cái tương quan giữa tâm và hành động. Cho nên thay vì hận thù những kẻ xấu ác, thì Đức Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta đó là hiểu và cảm thông. Mỗi một người sinh ra trong một hoàn cảnh, điều kiện giáo dục khác nhau để dẫn đến cái lối sống hoàn toàn khác biệt. Và do vậy khi chúng ta đặt mình trong hoàn cảnh của những người tạo ra tội phạm á, thì cái hận thù đó nó sẽ được bớt đi rất là nhiều. Ví dụ như sau những năm 75 đó, và làn sóng người vượt biên đi trên biển đã bị hải tặc của miền Nam Thái Lan giết chết, hãm hiếp, cướp của, và rất nhiều người cũng đã hận thù bởi muốn có được một cái mảnh đất kinh tế tốt, cái phương trời tự do theo quan niệm của họ. Và nhiều người đã bỏ mạng trên biển, chết trong tay của các hải tặc. Cái hận thù đó khó mà ngôn ngoài. Nhưng mà thực ra đấy, thì hải tặc miền Nam Thái Lan đó là theo Hồi giáo, và họ là những người Hồi giáo cực đoan, không rõ được luật pháp, không có tôn trọng đạo đức, cho nên họ mới làm những nghiệp sai. Chứ nếu như chúng ta đặt mình trong hoàn cảnh sinh ra trong những gia đình với những bối cảnh xấu như vậy đó, tôi chưa chắc gì chúng ta đã trở thành một người tốt. Cho nên thay vì hận con người, thì đạo Phật dạy chúng ta đó thấy rõ nguyên nhân chính đó, là những cái tâm lý tham sân si và những dây mơ rễ mắt của nó, để ta nỗ lực chuyển hóa và giúp người cùng chuyển hóa mà vượt qua. Nền giáo dục này đã giúp cho chúng ta giải quyết cái căn để của mọi rắc rối trong cuộc đời. phần lớn chúng ta chỉ chữa lửa, mà chữa lửa là chữa ngọn lửa cháy chỗ nào, dùng nước dập tắt ở chỗ đó, nó có thể giúp cho mình có cảm giác được chấn an. Và rồi đến cái gốc mà chưa được chuyển thì các cái bế tắc và trở ngại cứ tiếp tục theo đó mà diễn ra. Cho nên làm cha mẹ thì thấy con cái của mình nó có những khuynh hướng mà theo mình là có vấn đề, thì thay vì mình là ngăn cấm nó thế này thế kia hay là phạt điều này điều nọ, thì quan trọng nhất là chúng ta phân tích những cái hậu quả, những cái tác hại, những cái mầm mống, và hướng dẫn cái phương pháp mà đối trị để cho con em chúng ta có thể vượt qua. Còn ngăn cấm mà không có phương pháp để giúp đỡ vượt qua đó, thì người có nỗ lực đi đỡ cũng chưa hẳn là đã được thành công. Angulimala dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật đã biết được cái con đường và thực tập về lòng từ bi, quán tưởng rất là nhiều. Nhân quả mà trong dân gian chúng ta thường nghe nói đến á, ví dụ như là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu đó, nó đúng ở chỗ là cái tính chất giữa cái hạt dưa hạt đậu và cái cây dưa cây đậu nó cho ra trái về sau này đó là tương thích. Chứ nó không được hiểu theo cái nghĩa là khối lượng, rằng là trồng một hạt dưa thì chúng ta có một hạt dưa, có những trường hợp trồng một hạt lúa mà ta có đến vài trăm cái hạt lúa, có những trường hợp trồng hàng trăm hạt lúa mà chẳng có một hạt lúa nào bởi vì bị thất mùa. Cho nên là gieo trồng không vẫn chưa đủ, nó phải có các thuận duyên hỗ trợ cho. Như vậy cái tác động đa chiều của hoàn cảnh môi trường bởi những yếu tố nhân và duyên khác đó, là chúng ta có thể cải thiện được. Angulimala đã nỗ lực trong suốt thời gian tu học của ông, quán tưởng năng lượng lòng từ bi, rồi thực tập lòng từ bi cho nên ông chuyển nghiệp một cách rất là ngoạn mục. Và cũng một điều nữa trong dân gian thường nói đó, giết con gà thì sau này bị con gà giết lại, làm một cái việc gì xấu thì sau này bị cái xấu đó nó diễn tả lại. Cái đó thì nó chỉ đúng một phần, nhất là về cái phần giáo dục và đạo đức để cho ta sợ mà không dám làm. Nhưng nó mặt khác nó tạo ra một cái ám ảnh về tội lỗi, và cái dây sức lương tâm nó làm cho người ta cứ phải muộn phiền hoài. Trong thời gian chúng tôi điều trị bệnh ma từ năm 92 đến giờ đó, thì có nhiều Phật tử nữ đã lỡ phá thai một lần nào đó trong đời của mình, bây giờ hiểu được đạo rồi thì rai rứt lắm, khổ lắm. Và cái chuyện đó đôi lúc nó diễn ra là 30 năm, 20 năm trước mà bây giờ cứ khổ không giải quyết được chuyện gì. Từ khi đứa con đó nó đã tái sinh làm ra một người mới đã có 20 mấy tuổi rồi mà ta vẫn cứ phải rai rứt, thì tốt nhất chúng ta không để cho tâm của mình nó chìm vào nỗi đau về những gì thuộc về quá khứ, mà thay vào đó là nỗ lực hiện tại để làm mới thôi. Mà làm mới mới thật sự là có ý nghĩa cho cuộc đời này, làm mới theo nghĩa gieo trồng các hạt giống đối lập. Và cái quy trình chuyển nghiệp rất đơn giản và chỉ có thế. Cho nên phải thấy rõ và cũng đừng quá bận tâm đi thầy bói thầy tướng, bởi vì theo thống kê xã hội học thì cứ mỗi một tích tắc trôi qua trên hành tinh này là có 40.000 mầm sống mới là con người có mặt chào đời. Rồi cũng mỗi một tích tắc trôi qua cũng có rất nhiều người chết. Và chỉ cần có những cái thông tin đó thôi thì người ta có thể đoán biết rằng là gần như là 90% chị phụ nữ ít nhất trong một đời người của mình á là có một lần phá thai. Cho nên người ta thường nói là dòng phá thai đó đó đi theo phá hoại mình, ảnh hưởng đến đời sống gia đình mình, rồi tạo ra những cái trở ngang ở trong cuộc sống. Tất cả những quan điểm đó là mê tín và không có thật. Các hương linh không hại được chúng ta, các hương linh không đáng sợ mà đáng tội nghiệp vì những cái hận thù, vì những quan trái, vì sự chắc mắc mà họ chậm trong tiến trình tái sinh hơn là những người tắt hơi thở là tái sinh liền. Khi thấy được điều đó thì chúng ta không còn sợ nữa và bớt đi, tốt nhất là không nên đi bói toán và các hình thức mê tín gì đó để chúng ta sống một cách hạnh phúc và bình an. Nếu như mà nghiệp không chuyển được á, thì Angulimala đã bị xử tử. Luật đôi lúc còn có cái chế độ ăn sáng và khoan hồng để nó làm giảm nghiệp mà. Và khi mình nỗ lực bằng tâm thật sự đó thì sự giảm nghiệp đó là một cái tiến trình có thật. Thì đó là bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ cái việc chiêm bái tại thành Vương Xá với cái công trình của chùa Kỳ Thọ, các cô đọc viên.